Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ dành từng giờ chúng ta suy gẫm lời của Chúa trong giờ này. Và ngay từ đầu tôi xin sửa lại một chút xíu. Mối tương giao đúng trong tiếng Anh là the right relationship. Cho nên đó là cái điều tôi muốn chúng tôi xin lỗi. Nó cũng là cái miscommunication giữa chúng tôi. Cho nên để chúng ta hiểu đúng cái lời của Chúa, điều mà tôi muốn nói, điều mà Chúa muốn dạy chúng ta. Khi nói đến cái mối tương giao ngày hôm nay thì cuối cùng nếu mà cho em suy nghĩ cái điều, khi mà nói mối tương giao là mối liên hệ giữa vợ chồng, con cái, gia đình, xa hơn chút xíu là hội thánh của Chúa, anh em trong hội thánh của Chúa, xa hơn chút xíu là cộng đồng của chúng ta, và xa hơn chút xíu nữa là cả cái xã hội thành thế giới chúng ta đang sống. Khi nói đến mối liên hệ, mối tương giao với bạn nhân nghĩ gì? Nó có một cái cơ hội rất là lớn cho chúng ta để tạo cái mối liên hệ, phải không? Hai điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây để chúng ta vào trong lời Chúa, chúng ta thấy, tôi thấy cái điều này, cái xã hội chúng ta đang sống ngày hôm nay nó cho chúng ta một cái, có thể nói là cái sự phong phú trong cái mối liên hệ, nhất là vấn đề internet. Quý vị có đồng ý điều đó không? Internet hay là tất cả những cái gì đó thông tin liên hệ về điện tử, điện toán đó, nó giúp cho chúng ta cái mối liên hệ rất là dễ dàng. Có nhiều khi chúng ta có thể nói là nó tuy xa mà gần, nhưng mà cũng có thể tuy gần nhưng mà xa. Hai cái trường hợp tôi kể đây để quý bà cho em thấy. Một trong những điều đó là tôi có một người quen ở trên Houston. Người này thì tôi cũng không muốn nói cái background của họ, nhưng mà cái người này cũng rất là giống như là rất là thích thú về cái thời hiện. Cho nên người này nói chuyện với tôi đó, thì khi mà nói chuyện đó, thì khi nói chuyện nhiều hơn tôi nói, chỉ nghe thôi. Thì nói là trong gia đình của him đó, thì khi cho con cái rất là tự do trong cái mối liên hệ giữa cha con. Và ông nói là ngày hôm nay rất là dồi dào, rất là dễ dàng, cho nên nó ở trong phòng, tôi ở ngoài phòng khách, hai cha con cũng liên hệ với nhau được. Ngay cả vấn đề học kinh thánh, ông cũng nói vậy, ông nói nó ở trong đó nó học kinh thánh rồi chúng tôi chia sẻ với nhau. Cho nên chúng ta thấy cái điều thứ nhất mà tôi muốn nói là tuy nó là gần đó nhưng mà nó có thể nó rất là xa, quý vị thấy không? Cho nên cái mối liên hệ cha con có thể là cũng cách cái giác thôi, nhưng mà chỉ qua những cái gì của cái xã hội cung ứng cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng đó là cái điều chúng ta thấy nó rất là gần nhưng mà nó rất là xa. Nhưng mà ngược lại thì mấy tuần nay thì khoảng chừng một tháng nay thì tôi ở không, cho nên bắt đầu cũng có cơ hội học hỏi thêm, thì tôi bắt đầu vào Facebook. Thì khi vào đó rồi thì tôi thấy một cái đó là rất là xa, những bạn bè hồi xưa hồi là trung học ở Việt Nam đó bây giờ nối kết được với nhau rất là gần, dầu rất là xa, chúng ta biết từ đây Việt Nam mình rất là xa, nhưng mà qua những cái phương tiện truyền thông, qua những cái phương tiện đó cho chúng ta, tôi thấy nó rất là gần. Bạn thân mười mấy hai mươi năm không gặp nhau mà bây giờ nói chuyện với nhau qua Facebook thấy rất là gần. Nhưng mà chúng ta cũng cẩn thận, như tôi nói cái gì nó cũng có hai mặt. Có nhiều khi chúng ta dùng cái mối tương giao, chúng ta thấy rất là gần đó nhưng mà có thể nó rất là xa. Nhưng mà cũng có thể cứ dùng những cái phương tiện đó để chúng ta có thể rất là xa nhưng mà chúng ta nối kết lại với nhau rất là gần. Cho nên đó là cái điều chúng ta cũng nhờ ơn Chúa để chúng ta cẩn thận. Chúng ta thấy phương tiện cứ cho chúng ta rất là dồi dào trong xã hội này, nhưng mà nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy nó có một cái gì đó, có một cái gì đó sai tầm trong cái mối liên hệ với nhau trong cái xã hội của chúng ta đang sống. Nếu chúng ta để ý tin tức, nếu chúng ta để ý gia đình của chúng ta, nếu chúng ta để ý hội thánh của Chúa chỗ này chỗ kia, nó có một cái gì đó nó không có đúng về cái mối liên hệ với nhau, cái mối tương giao với nhau. Cho nên chúng ta thấy bao nhiêu điều xảy ra ở trong xã hội, bao nhiêu điều xảy ra trong hội thánh của Chúa, bao nhiêu điều xảy ra trong gia đình của chúng ta, trong những hoàn cảnh đó chúng ta phải làm chỉ có một cách, đó là chúng ta phải trở lại với lời của Chúa để chúng ta xem Chúa dạy chúng ta như thế nào về mối tương giao. Chúng ta có cái mối tương giao đúng, nó có cái mối tương giao, có cái mối liên hệ nó rất là nhiều để chúng ta có thể làm, nhưng mà chỉ có một hai điều đúng để chúng ta có thể noi theo cái mối tương giao đó dựa trên lời của Chúa. Cho nên chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa buổi sáng hôm nay. Tôi chỉ nói một vài ý để chúng ta có thể thấy cái mối tương giao đúng và chúng ta áp dụng vào trong đời sống, chúng ta noi theo lời của Chúa dạy chúng ta. Chúng ta cùng đến với Chúa thì chúng ta trước khi chúng ta vào trong lời. Và Chúa, chúng con cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Chúng con biết rằng đây là lời và lẽ thật của Chúa. Lời này đã nuôi dưỡng tổ phụ chúng con, đã nuôi dưỡng những người đi trước. Chúng con tin rằng lời đó cũng sẽ chỉ dạy cho chúng con, nuôi dưỡng chúng con trong thế hệ này và cũng truyền đạt lại cho thế hệ kế tiếp nữa. Cho nên trong thời gian này con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa đến với chúng con qua lời của Ngài để chúng con có thể hiểu và chúng con sống cho Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa kéo con ra khỏi những gì của con, những gì thuộc về con, nhưng mà đem những gì của Chúa, những gì thuộc về Chúa đến cho dân sự của Chúa trong thời gian này. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý vị có kinh thánh, quý vị mở ra với tôi cái phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc. Chúng ta đọc ở trên PowerPoint, nhưng mà tôi tưởng ao rằng chúng ta có kinh thánh, chúng ta mở ra có cơ hội chúng ta quặt hay là chúng ta tô màu, chúng ta làm cái gì đó để lời của Chúa trong Quyển Kinh Thánh chúng ta nhớ, nó sẽ giúp cho chúng ta nhiều hơn. Bởi vì nếu quý vị nghe không thì nó chỉ nhớ có 10% thôi. Cho nên 30 phút quý vị nhớ được 10% thì có 3 phút thôi. Nhưng mà quý vị dọn vào quý vị thấy thì có thể nhớ thêm nhiều hơn nữa. Cho nên quý vị mở ra và coi đọc, chúng ta cùng theo dõi một lần nữa. Tôi sẽ đọc câu 34 cho đến câu 36. Người Pharisee nghe nói Đức Chúa Giêsu đã làm cho bọn Sadducee cứng miệng thì nhóm hiệp nhau lại. Có một người, có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài: Thưa Thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Đây là những cái câu Kinh Thánh rất là quen thuộc với chúng ta, nhưng mà tôi dừng ở tại đây để chúng ta thấy ba cái câu này. Những cái câu này nó có một cái mà chúng ta sẽ thấy rằng những người này đang dùng luật pháp để thử Chúa. Chúng ta nghe cái câu này quen không? Họ dùng luật pháp để thử Chúa. Và nếu chúng ta để ý Kinh Thánh của quý vị mở ra đó, quý vị đọc, quý vị thấy ít nhất là có ba cái điều mà họ đang thử Chúa ở trong cái bối cảnh này. Từ câu 15 cho tới câu 22 thì họ đang thử Chúa về cái mối liên hệ hay là mối tương giao giữa Chúa hay là giữa Đức Chúa Trời với vấn đề ông Caesar. Và ngày hôm nay chúng ta có thể thấy cái hình ảnh đó, đó là ngày hôm nay người ta cũng sẽ thử chúng ta, người ta lấy luật pháp để người ta thử chúng ta về mối liên hệ của chúng ta là những người thuộc về Chúa, về tôn giáo, với government. Quý vị thấy cái sự tương quan ngày hôm nay không? Họ đang thử Chúa. Cái điều mà chúng ta sẽ học là câu 34 câu 10, nhưng mà cái điều đầu tiên trước đó đó là cả cái người đến họ dùng luật pháp để họ thử Chúa. Họ nói là bây giờ có nên nộp thuế cho Caesar không? Nói đến cái mối tương giao, cái mối liên hệ giữa chính quyền, tôn giáo. Và rồi họ đi kế tiếp là họ nói thử đến cái sự sống lại. Từ câu 23 cho đến câu 2, câu 33, họ đang hỏi Chúa, họ đang thử Chúa về cái vấn đề giữa đời này và đời sau, cái mối liên hệ, cái mối tương giao giữa đời này và đời sau. Họ nói là bây giờ có chồng, có vợ, bây giờ vợ chết, giờ lấy thêm vợ, vợ lấy nữa đó. Nhưng mà tới cuối cùng còn mọi người đều chết hết thì cả thế hàng gặp thì sẽ ai là người làm vợ? Thì họ cũng dùng cái luật pháp của Môi-se để họ thử Chúa. Và rồi cái điều thứ ba thì họ bắt đầu họ đến một cái mức độ cao hơn, họ nói bây giờ cái điều răn nào lớn hết. Cho nên chúng ta thấy đây là cái xã hội ngày hôm nay chúng ta đang sống, nó cũng không khác gì cái thời Chúa Giêsu. Họ nói gì? Họ thử Chúa. Họ nói gì? Câu 35, có một người thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Chúa. Ngày hôm nay người ta sẽ dùng luật pháp để thử đức tin của chúng ta, để thử mối liên hệ của chúng ta, mối tương giao của chúng ta với xã hội, với hội thánh, với tất cả những gì mà chúng ta có xung quanh chúng ta. Người ta sẽ dùng cái vấn đề phá thai, người ta sẽ dùng cái vấn đề đồng tình liên ái, họ dùng luật pháp về vấn đề tự do ngôn luận, họ sẽ dùng cái